Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì bây giờ chúng ta học tiếp luận Đại Thừa Khởi Tính Tổ Mã Minh. Hôm nay chúng ta học đến đoạn này: Y vô minh huân tập mà khởi ra thức, chẳng phải phàm phu có thể biết được, cũng không phải trí tuệ hàng nhị thừa có thể giác được thức đó. Nghĩa là y nơi Bồ Tát từ sơ chánh tính phát tâm quán sát, nếu chứng được pháp thân biết được ít phần, cho đến Bồ Tát địa vị cứu cánh cũng không thể biết hết nữa, chỉ có Phật mới biết một cách cùng tột. Vì cớ sao? Vì tâm ấy từ xưa đến nay tự tánh thanh tịnh, mà có vô minh, bị vô minh nhiễm nên có tâm nhiễm. Tuy có tâm nhiễm mà thường hằng không biến đổi, thế nên nghĩa này chỉ có Phật mới biết được. Nên nói tâm tánh thường vô niệm gọi là bất biến, do không đạt được một pháp giới, nhất pháp giới, tâm không tương ưng bỗng nhiên khởi niệm gọi là vô minh. Thì ở đây Ngài nói rằng đó là y nơi vô minh huân tập mà khởi ra cái thức. Nghĩa là sở dĩ cái thức mà có phân biệt hơn thua phải quấy đó là do nơi vô minh. Từ xưa đến nay chúng ta bị vô minh cho nên mình mới hay phân biệt như vậy, chứ không có phải là phân biệt là cái gọi là một cái ta từ xưa đã có rồi, cái gốc nó. Nhưng mà cái này là cái gốc của cái thức á, là nó chỉ nơi vô minh thôi, chứ không phải là từ nơi cái tánh diệu giác. Cho nên bây giờ là quý vị phân biệt á, đây gọi là vô minh. Những cái chuyện mà chúng ta đang sống đó, chúng ta cho là đúng, là phải, là tốt, đẹp đó, cái đó nó thuộc về vô minh thôi. Cho nên Đức Phật nói rằng á, đây gọi là cái si mê. Nhưng mà đó, thì cái thức này đó là nó rất là sâu thẳm. Cho nên á, cái người mà mới phá được cái thức phân biệt của cái thức thứ sáu đó, ở trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, là chỉ mới phá được gọi là phá được tưởng ấm. Người mà phá được cái thức thứ bại, tức là cái ngã đó, a lại gia thức đó, chỉ mới phá được tới hành ấm thôi. Cho nên á, rồi đến cái phá được cái thức thứ tám, cái tàng thức này đó, thì mới phá được cái thức ấm. Cho nên ví dụ như bây giờ là quý vị còn phân biệt không à? Còn phân biệt phải không? Chưa phá được cái này á, là quý vị cái cửa tưởng ấm mình nó chưa có qua được. Cho nên là cái cội gốc vô minh á, là nó sâu, nó trùng trùng như vậy đó. Cho nên hàng nhị thừa cũng không thể nào mà thấu triệt hết được. Hàng Bồ Tát, chư vị Bồ Tát cũng chưa thấu triệt hết. Ở đây chỉ có Phật mới là thấu triệt được hết thôi. Thì như vậy á, là mình có cửa để cho mình vô không à? Có cửa cho chúng ta tu không? Mình có bằng Bồ Tát không à? Không bằng chư vị Bồ Tát thì sao mình tu được? Thưa quý vị, ở đây nói là chỉ có Phật mới biết. Quý vị phải hiểu được cái chuyện đó. Phật là gì ạ? Phật là giác. Nghĩa là khi nào mà chúng ta giác thì tự nhiên á, là mình mới biết được cái chuyện này. Cho nên bây giờ là quý vị có khi nào quý vị tin rằng mình không có vọng tưởng không? Quý vị có khi nào mình tin rằng á, là mình không có cái vọng thức, cái phân biệt không? Quý vị không tin điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì á, là chúng ta ở trong cái phân biệt đó, ở trong cái nghiệp thức đó, sống lăn lộn với nó và cho nó là mình từ xưa đến nay rồi. Giống như cái con cá mà nó ở trong cái nước nhiễm ô từ trước đến giờ, nó cho cái nước nhiễm ô đó, đó là quy hoàng. Nhưng mà một khi nào á, mà nó ra khỏi cái nước nhiễm ô, nó vào trong cái nước sạch sẽ rồi đó, thì nó biết là lâu nay mình dở, lâu nay mình ở trong cái dơ bẩn mà mình không có biết. Cũng như vậy đó quý vị, giống như là cái khả năng, cái nhận thức của mình á, một người không có học thức rồi họ sống theo cái trào lưu của một cái những người rất là đơn giản đó, thì họ không có biết là cái đời sống của một cái người tri thức là như thế nào, cái người biết sống là họ như thế nào. Cho nên vì vậy đó là khác nhau hết. Ở đây mình luận về ở đời thôi, còn đối trong đạo thì nó là bình đẳng, tại vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cũng như vậy, một cái người nghèo, cái đời sống của họ như vậy, họ không thể nào họ hiểu được một cái đời sống giàu có như thế nào, họ không hiểu được cái điều đó. Nhưng mà nếu mà quý vị đã trải qua nghèo, quý vị trải qua giàu rồi đó, thì tự nhiên quý vị biết được đó là đời sống nghèo nó như thế nào và đời sống giàu có như thế nào. Luận về cái chỗ cái chí đạo ở nơi cái gốc của cái cội gốc của vô minh đó, thì tất cả chúng sanh là ở trong cái si mê mà chưa từng thấy được cái sự giác ngộ. Cho nên vì vậy á, là không thể nào mà tin được. Trừ khi nào mà mình giác ngộ đó, thì tự nhiên á, là mình mới biết được cái thức xưa nay nó là nó không có, mà cái tâm xưa nay á, là nó thuần tịnh. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là mình tu hành á, là sao? Làm sao quý vị phải giác ngộ được bản tánh của mình, thì đó mới là cái con đường chân chánh. Còn nếu mà quý vị chưa giác ngộ được cái bản tánh của mình á, là quý vị còn đi trong mai một lắm. Bây giờ dù cho quý vị tạo phước, tạo những cái điều lành, quý vị đời sau quý vị sanh lên cõi trời hay được làm người quý vị đầy đủ của cải vật chất, nhưng thực tế nó vẫn là phàm phu thôi, chứ nó chưa phải là cái rốt sao. Mà bởi vì á, là cái phước báo nó sẽ tiêu mòn đi, không giữ là quý vị té liền. Cái phước mà quý vị không giữ là té. Ví dụ như bây giờ là quý vị á, là ở nhà giàu có, đầy đủ con cái, ăn học đầy đủ, hiện giờ đời sống an lành, đây là quý vị đang hưởng phước. Nhưng mà cái phước này là nó dễ dàng mai một lắm, nghĩa là một lúc nào đó nó sẽ bị tan đi nếu mà quý vị không biết gìn giữ. Cho nên thời Phật còn tại thế đó, là có một gia đình thì cái người mẹ đã mất sớm rồi, người cha nuôi hai đứa con, một đứa con trai, đứa con gái. Đứa con gái là đứa con gái út, thì bao nhiêu cái tình thương của người cha và anh nó dành trọn cho đứa em gái hết. Nhưng mà cái vô thường nó không dừng lại quý vị, người anh tự nhiên ngã lăn ra chết, và người cha cũng ngã lăn ra chết. Bây giờ cô bé này trở thành cô bé mồ côi, nghèo cùng khổ cực, đi lang thang đầu đường xó chợ để xin từng miếng ăn. Mặt là rách nát dơ bẩn, người đen thui đen thủi, rất là tội nghiệp, một như gã ăn mài. Cô bé này cảm giác là quá sức đau khổ, đi xin ăn bữa nọ xin được miếng cơm trái à. Thì thời bây giờ có một vị tôn giả biết được cô gái này có thể và phát khởi được chút thiện tâm để có thể giải quyết được những cái điều mà trong cái kiếp khổ hiện tại, để cho cái đời sau nó được sướng một chút. Cho nên vị tỳ kheo này đi đến nơi cái nhà hoang đó, cô gái á, ở trong cái dĩa bể có cái miếng cơm trái chuẩn bị ăn đỡ lòng, thấy vị tỳ kheo đứng đó xin. Nói cô gái mới nghĩ, tại sao mà mình nghèo, tại sao còn có người nghèo hơn mình nữa. Bởi vì đó là cái tâm phàm phu quý vị. Nhiều khi quý vị tưởng là mấy thầy đi khất thực là thấy là chắc nghèo đau khổ lắm, mà không phải. Đây là vì cái đại nguyện. Giống như Đức Phật đó là về thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì vua Tịnh Phạn biết rằng á, trong lòng cứ nghĩ á, là con ta về là đi thẳng vào hoàng cung là an toàn những món thượng vị không. Nhưng mà không ngờ Đức Phật lại đi từng nhà xin từng miếng cơm thừa canh cặn của người dân. Vua Tịnh Phạn nó đau lòng, con làm vậy là giống như là một cái sự hạ nhục là ta quá đổi. Tại vì con là thân của dòng sắc đế lỵ, là một cái người mà hơn hết tất cả những người thế gian, người dân thời bây giờ, mà con trở thành người ăn xin lang thang đói khổ. Đức Phật mới nói đây là giống nòi của ngài. Vua Tịnh Phạn mới thắc mắc, đây là cái giống nòi của con là dòng sắc đế lợi, chứ không phải giống nòi của con là kẻ ăn mày. Nói không, đại vương, giống nòi của Như Lai tức là mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật cũng đi xin ăn như vậy, bây giờ Như Lai cũng đi xin ăn như vậy. Thưa quý vị, cái sự xin ăn của Đức Phật, cái sự xin ăn của các tăng lữ thời bây giờ là không có phải là vì miếng ăn vật thực, mà vì đại nguyện phổ độ chúng sanh. Cho nên mà cái tâm phàm phu thì không thể hiểu được điều đó. Cô gái cũng như bao nhiêu người khác nghĩ như vậy đó, tại sao mình khổ lại có người khổ hơn mình. Cho nên mới, lúc đó cô mới thương, mới nói thôi bây giờ mình nghèo rồi, cho nên bây giờ thấy người nghèo hơn, cho nên khởi được cái tấm lòng đó, đó mới dâng cúng miếng cơm trái cho vị tỳ kheo đó. Nhưng mà khi dâng miếng cơm trái này rồi á, cái vị tỳ kheo này á, là mới biết được tâm niệm của cô gái này á, nghĩa là chắc thầy này bỏ miếng cơm trái vô bát rồi đi kiếm cái đồ ăn ngon hơn, kiếm miếng cơm trái dục đi. Nghĩ như vậy ngài mới ngồi đó, ngài ăn hết miếng cơm trái. Cô này khởi tâm rất là hoan hỷ, khởi tâm hoan hỷ vô cùng. Cho nên vì vậy đó quý vị thấy đó, Phật tử nhiều khi đến chùa mang những cái thức ăn rất là dở, rồi quý vị Phật tử hộ pháp ở chùa nói miếng ăn này ăn vô là dở lắm, cho nên là đổi cái miếng ăn khác. Cho nên cái điều này là không có phải, tại vì họ không có khả năng cúng cái khá hơn, họ chỉ có khả năng cúng nhiêu đó. Thì cái điều đó mấy thầy phải thọ nhận thức ăn đó, thọ nhận thức ăn đó để làm chi? Để mà ban, để mà tạo cái duyên lành, tạo cái phước lành để cho quý vị Phật tử. Đây gọi là đúng chánh pháp. Lên bàn ăn thấy món dở là chê, lựa món ăn ngon không á, thầy này tuôn ra chi rồi, nó không đúng đạo gì hết. Thì vì thầy đó sau khi mà ăn miếng cơm trái đó không á, thì cái cô gái này phát khởi thiện tâm. Vừa phát khởi thiện tâm như vậy, ngày hôm sau vì đói mà chết, bởi vì không có thức ăn lại lạnh lẽo cô ta chết, được sanh lên cõi trời tha hóa tự tại. Thì biết được là cái tiền kiếp của mình á, là do mình phát khởi cúng miếng cơm trái cho vị tỳ kheo, cho nên á, là xuống đảnh lễ vị tỳ kheo đó. Bây giờ là chư thiên rồi, xuống là hào quang sáng ngời rồi, sung sướng lắm quý vị. Đảnh lễ vị tỳ kheo đó rồi nói là con cảm ơn thầy đã tạo cái duyên lành, là muốn xin cúng dường nữa. Thì vị tỳ kheo mới nói đó là bây giờ ngươi hãy trở về trời, ở trên cái dục lạc đó đừng bao giờ mà quên tu, đừng bao giờ thọ hưởng hết rồi sẽ đọa vào trong cảnh giới khổ. Cho nên mặc dù sung sướng mà cũng phải tu để gìn giữ cái phước báo đó. Cho nên á, là nếu mà mình mà có phước báo mà quý vị không lo tu, quý vị không làm những chuyện lành, chuyện tốt để bảo trì cái phước báo đó, là một ngày nào đó quý vị sẽ xài hết thôi. Quý vị thấy mình làm vô á, thì nó ít lắm mà xài nó nhanh lắm quý vị. Quý vị á, mà làm mà được 100.000 đô bỏ trong nhà băng á, thì rất là lâu. Nhưng mà nếu mà quý vị mà quên đi, quý vị xài thoải mái một cái là nó hết liền à. Cho nên vì vậy á, là mình phải gìn giữ là như vậy. Đối với đạo thì nó khác hơn. Cho nên á, là quý vị thấy đó, là ở đây mới nói đó, là cái từ cái vô minh mà khởi ra cái tâm thức, mà từ cái tâm thức này đó là nó sâu. Nhưng mà chỉ khi nào mà mình tu hành, mình giác ngộ, thì tự nhiên mình mới thấy thực được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là tâm ấy từ xưa đến nay tự tánh thanh tịnh, nhưng mà chợt có vô minh, rồi bị vô minh nhiễm nên có tâm nhiễm. Tuy có tâm nhiễm mà thường hằng không biến đổi. Tuy là có tâm nhiễm đó mà cái tâm thể giác đó nó không có biến đổi gì hết. Xưa cũng như vậy và nay cũng như vậy, nó không thay đổi gì hết. Ở chỗ này á, là từ cái chỗ mà nó không thay đổi này đó, nó mới là cái chỗ để cho mình đặt chân vào một cách rất là an toàn. Tại vì á, nếu mà nó có thay đổi đó là mình còn bị vô thường, mà nó không thay đổi á, là mới là cái bất sanh bất diệt. Cho nên á, là ở trong mình á, trong tâm của chúng ta đó là có hai cái tâm, tạm gọi là như vậy đi. Một là cái tâm đó là nó thường hằng, nó không biến đổi, nhưng mà bị vì cái mình, do mình bất giác cho nên có một cái lớp vô minh nó che phủ. Nhưng mà tuy rằng có cái lớp vô minh đó mà nó không ảnh hưởng gì đến cái thể thanh tịnh đó. Giống như trong nhà quý vị đó là có hai cái phòng. Một phòng á là mình bày ra những cái đồ nó không được tốt, còn một cái phòng á là tốt hoàn toàn. Nó hay như vậy đó. Ví dụ như á là gạo mà lúa mà quý vị để trong gạo mà quý vị trộn lại đó, thì cái điều này đó là quý vị lựa ra là rất là cực. Bởi vì sao? Bởi vì lúa chẳng để riêng lúa, gạo chẳng để riêng riêng gạo, mà hai cái này nó lộn xộn với nhau. Cho nên vì vậy quý vị lựa ra rất là cực. Nhưng mà nếu mà một cái bồ lúa đã để riêng rồi, một cái bồ gạo đã để riêng rồi, quý vị chỉ bưng ra ngoài thôi. Nếu quý vị không bưng ra ngoài, quý vị chỉ chọn gạo, quý vị lấy gạo nấu ăn, đừng có nấu lúa. Quý vị nấu lúa là quý vị ăn cũng không được, mà quý vị phải lấy gạo. Người trí là phải biết lấy gạo nấu để có cơm ăn. Cũng như vậy, trong tâm mình á, là cái thể thanh tịnh đó nó không dính dáng gì cái vô minh hết, thưa quý vị. Cho nên người nào nhận ra được cái bản tánh này là vọng tưởng không có, phức thức phân biệt tự dứt, cái gì các pháp nó tự thanh tịnh hết, nó đặc biệt như vậy đó. Cho nên á, là mình tu là mình phải giác ngộ được cái bản tánh của mình, giác ngộ được Phật tánh, thì tự nhiên cái đó không có. Cho nên bữa nào mà quý vị thấy mà tâm của mình á, là nó hơi yên một chút, rồi chợt có vọng lên, hơi yên một chút vọng lên, thì cái yên đó cũng là cái thức, chứ không phải là cái trí. Thấy không? Nếu đã là trí thì không có thức, nếu đã là giác thì không có mê. Thấy không? Cho nên bữa nào mà quý vị mà nó đang ngồi hơi yên chút rồi vọng tưởng, hơi yên chút rồi vọng tưởng, cái đó là quý vị vẫn còn lừng hồi ở ngoài cửa thôi chứ chưa được vô cửa. Vô cửa là tự nhiên không vọng tưởng, không tâm thức. Bởi vì sao? Bởi vì đó là tự tánh xưa nay nó không nhiễm, không ạ? Nó không nhiễm. Chỗ này chỉ có Như Lai mới biết. Mà Như Lai là gì? Là giác, tức là cái người giác, tức là dùng giác ngộ mình thấy. Nó đâu có xa đâu quý vị, nó không có xa. Ví dụ như á, là quý vị á, là mỗi ngày quý vị đi làm cực khổ mới lấy được cái tánh chất về. Cái điều này á, là tự gì là quý vị phải đi làm mới có. Là bởi vì sao? Bởi vì tiền á, là nó không phải trong túi mình, ở trong túi của người ta. Bỏ mồ hôi nước mắt mình ra mình mới lấy được cái tiền từ trong túi người ta. Mình tạm gọi là do mồ hôi nước mắt của mình lấy được tiền. Nhưng mà cái tiền đó thưa quý vị cũng là cái tiền bên ngoài, chứ nó không có phải là cái tiền ở trong mình. Cho nên khó chứ lắm. Cho nên bây giờ là Đức Phật nói rằng chúng ta đã có sẵn một cái kho báu ở trong nhà mình. Mà cái kho báu này á, là nó không có dính dáng gì với những cái củi đuốc bên ngoài hay là gạch ngói bên ngoài. Cái kho báu này là riêng, giống như ở nhà cái tủ nào, cái tủ sắt mà quý vị để kim cương hột sòn vô đó. Cái đó là đồ quý mà quý vị. Quý vị đâu có để những cái đồ dở vô làm chi, phải không? Đâu có để mà đồ ăn trong đó làm chi, phải không hả? Nhưng mà cái đó là đồ quý vị để riêng lắm ha, gói lại 3-4 lớp luôn, có người gói cả chục lớp luôn, phải không hả? Nhiều khi mở không biết đường mở ra nữa. Nhưng mà kim cương, tủ kim cương hột xoàn mà quý vị có để tiền bạc và quý vị để cái chỗ nào đó là nó riêng quý vị. Cho nên quý vị khi nào mà quý vị cần là quý vị tới lấy thôi. Thì cũng như vậy đó, là cái tâm của mình nó cũng dễ dàng như vậy. Nghĩa là nó đã sẵn riêng, nó không có dính dáng gì hết. Chứ còn mà nếu mà bây giờ quý vị không hiểu được cái chỗ này á, là quý vị sẽ vật lộn với tâm thức. Quý vị sẽ vật lộn với những cái ngã và cái kiến chấp của mình, quý vị phải tiêu diệt hết. Nhưng mà quý vị nếu mà tiêu diệt hết, quý vị cũng không thấy được cái gì hết. Mà chỗ này á, là cái người trí chỉ khéo lấy. Nghĩa là khi nào mình biết cái chỗ nào có kho báu, tới lấy kho báu là quý vị giàu thôi. Cũng như vậy, cái người trí chỉ khi nào mà mình nhận ra được cái bản tánh của mình thì tự nhiên là quý vị giàu có. Nói như vậy quý vị mơ hồ, không biết bản tánh đâu nhận. Không biết trong cái tâm của mình á, là cái chỗ nào á, là có cái kho báu để nhận. Bây giờ ở đây quý vị muốn nhận không ạ? Muốn nhận cái tâm thanh tịnh mà nó không vọng tưởng, nó không có sanh diệt, quý vị muốn nhận không ạ? Không ạ? Muốn không ạ? Nhưng mà khi mà quý vị muốn nhận đó thì lại không có để cho quý vị nhận. Bởi vì sao? Bởi vì á, là tất cả những cái chúng ta đang sống là chúng ta đang sống trong cái tâm thức. Bây giờ mình muốn nhận cái không có tâm thức thì sao ạ? Quý vị làm thế nào đó tùy theo mỗi người hiểu lâu nay học Phật Pháp hay là không học Phật Pháp. Tức là chưa đến cũng uống trà, mà đến rồi cũng uống trà, nghĩa là cái gì nó cũng có sẵn hết. Thì quý vị làm bằng cách nào đó, đừng có cái tâm thức nó xen vô, đừng có suy nghĩ xen vô, đừng có quan điểm nó xen vô, đừng có là chọn đây lấy kia nó xen vô. Thì như vậy đó là quý vị mới nhận được cái kho báo. Hả? Bởi vì là mình sống ở trên đó, bây giờ không thèm sống với nó, thì bây giờ quý vị sống với cái kia thì buộc lòng là mình phải bỏ cái này thôi. Nhưng mà nhiều khi quý vị hay bắt cá hai tay, cho nên vì vậy mà quý vị không bao giờ mà quý vị dứt khoát được. Không? Đi vô rồi nhưng còn níu lại một chút. Không? Giống như con chuột qua cái lỗ rồi dướng cái đuôi. Không? Nó toàn ten vậy, nó không vô được. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là cái đó là cái sẵn. Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, nếu mà không có tâm thức, không có suy nghĩ, rồi không có đây kia hết, thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Cái chỗ này chỉ được hỏi thôi quý vị, mà không được trả lời. Quý vị biết tại sao không được trả lời không ạ? Bởi vì nếu mà trả lời là nó có chỗ nơi trả lời, là tâm thức nó nhào vô nữa, phải không ạ? Cho nên chính cái chưa hiểu đó chính là bản lai diện mục của ông. Nhưng bây giờ quý vị hiểu không ạ? Quý vị cũng không hiểu. Mà quý vị có thấy bản lai diện mục không ạ? Cũng không thấy. Không hiểu cũng không thấy. Chính cái không hiểu không thấy đó mới thực sự là thấy. Quý vị thấy lạ không? Lạ ở cái chỗ đó, là tại mình nhiều khi đó là mình quen như vậy thôi, chỉ có một cái điểm yếu là cái chỗ đó thôi, chứ không có phải là nó khó quý vị. Bây giờ quý vị phải quét hết đi, sạch hết tất cả. Đừng có tư tưởng, đừng có nghĩ tưởng, đừng có hơn thua phải quấy mà xen vô ở cái chỗ này. Phải không? Là ở cái chỗ này quý vị đừng có nói là quý vị đang thấy, đang nghe hay là quý vị đang là cái gì hết. Phải không? Ở chỗ này là quý vị có phải là một cái thể mà nó rỗng sáng ngời. Phải không? Khi nào mà mình không còn có cái quan điểm khái niệm gì hết, đây gọi là cái tâm không quý vị. Cái tâm không là không phải là nó không có gì, mà nó không có tất cả những cái quan điểm, những cái suy tư, nghĩ tưởng, những cái thức tình đó quý vị. Nó không có hết những cái thứ đó. Đây gọi là cái tâm không. Thì từ cái chỗ mà nó không có những cái thứ đó đó, thì quý vị mới có được cái gọi là chân không diệu hữu. Mới có một cái thể mà nó vững vàng, quý vị đặt vào trong cái thế giới của Như Lai. Đây là cái thấy của Như Lai quý vị. Cho nên tánh thường vô niệm gọi là bất biến, do không đạt, bởi do không đạt được nhất pháp giới. Bởi vì mình không đạt được một nhất pháp giới đó quý vị, thì cho nên là mình không có dứt được cái vô minh. Nhất pháp giới là gì? Thời Phật còn tại thế đó, là có một cô gái. Thì cái cô gái này là tên là Kundala Keshi. Cô ta đó là lớn lên trong một cái gia đình của ông trưởng giả, được ở trên cái tầng lầu thứ 7 đó. Bữa nọ cô gái này đó là mở cửa, khi mà nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, cho nên cô ta mở cửa ra coi, thì thấy ở dưới là quân lính áp giải một tên tướng cướp. Mà tên tướng cướp này rất là đẹp trai, và cũng có thể nói là một cái nhân duyên tiền kiếp nào đó. Tự nhiên cô này đem lòng thương đi, thương đến độ ăn ngủ không được, trở thành cái bệnh gọi là cái bệnh tương tư. Thì cái người mẹ mới đến mới hỏi đó là tại sao mà con bệnh như vậy đó. Thì người con á chịu hết nổi rồi mới nói thiệt là con thương cái tên cướp, và cách đây 5-6 hôm trước người ta dẫn qua. Thì cái người cha với người mẹ mới bàn với nhau, mới nói là bây giờ là con mình nó như vậy, nếu mà mình không cho nó thỏa lòng đó thì nó sẽ mang cái bệnh này rồi nó chết thôi. Mà nó chết trong cái đau đớn khổ sở, chi bằng tìm cách nào đó để mà cứu con gái mình. Ông trưởng giả mới mang 1.000 đồng tiền vàng đến cửa quan, mới chuộc cái tên tướng cướp đó, và mới cho một người khác là thay xử chém. Thì mới mang cái tên cướp đó về nhà ở rể. Nhưng mà tên cướp này, cô gái này thì có tình cảm với tên cướp, mà thật ra tên cướp lại không có tình cảm với cái cô gái này. Hai vợ chồng sống chung với nhau, nhưng mà người vợ thì hết lòng, còn người chồng thì trong lòng cứ răm rắp là tìm cách nào để muốn giết người vợ mình đi để chiếm đoạt tài sản. Thì một bữa nọ đó mới nói lên với vợ mình là trước đây là anh có cái lời thề ở một trên cái vùng đất núi đó, là nếu mà thoát khỏi tai nạn này sẽ đến dâng lễ vật thần núi ở cái chỗ đó. Cho nên là em cùng ta là đến đó để mà tạ lễ. Tạ lễ phải long trọng, em phải mang hết tất cả vàng bạc nữ trang đeo trên thân người á, tiền bạc để mà để biểu dương cái sự tôn kính vị thần núi. Người vợ nghe như vậy mới mừng quá, mới nghĩ là giống như là vì thương chồng, cho nên là đây là cái phần gọi là đền ơn đáp nghĩa với ông chồng. Cho nên là mới diện đủ thứ đồ, mang tiền bạc dòng vàng mang theo. Thì cái tên cướp này đi đến bờ vực núi đó, thì mới cho tất cả gia nhân ở dưới, chỉ hai vợ chồng lên thôi, mới nói thiệt với người vợ. Mới nói đó là sở dĩ đó là ta mà mang ngươi lên đây đó là chỉ muốn giết để chiếm đoạt tài sản và nữ trang thôi, chứ không có phải đó là mang đây tế thần núi gì hết. Bởi vì là cái lúc mà cái đoạn cuối của cái cuộc đời, khi mà người mà mới chết á, thì cái người này nghĩ là mình là tướng cướp vạn vỡ, mà một cái cô gái yếu đuối thì làm sao mà có thể chống cự lại được. Thì cái cô gái này trong đầu lé lên một cái suy nghĩ liền. Cô ta mới nghĩ rằng là mình đã hết lòng, mình thương người chồng rồi, đã kêu người cha chuộc tới 1.000 đồng tiền vàng để mà lấy về làm chồng, tức là có thể cứu sống được. Mà cái người này là không có ân, không có nghĩa, không có tình gì hết. Cô ta vừa nghĩ đến điều đó, cô ta nghĩ qua cái chuyện khác liền. Cô ta nghĩ rằng bây giờ mình phải tìm cách nào để bảo hộ chính mình. Cô ta mới khóc, mới quỳ xuống mới khóc, mới nói, mới kể lể hết những cái ân tình, những cái ân nghĩa đó. Thì anh chàng này hơi đứng đó giống như sững sờ, trong lòng cũng hơi bâng quơ một chút. Cô gái mới nói là xin một cái ân huệ, là muốn ôm anh này một lần cuối thôi. Thì anh này mới nghĩ ra, à thôi vậy cũng được, cho ôm lần cuối, gọi là cái ân huệ. Vừa đụng vô cô gái xô anh này xuống núi luôn. Tên cướp đã chết rồi đó. Thì cái cô gái này đó mới nghĩ, bây giờ nếu về nhà cha mẹ thì cũng không mặt mũi nào nhìn cha mẹ mình, bởi vì đó là cái điều sai lầm của mình. Cô ta quyết định đi tu. Khi cô ta đi tu á, là đi vào một cái giáo đoàn của ngoại đạo. Thì với cái sức thông minh sẵn có, cô ta dễ dàng trở thành một cái người biện luận lỗi lạc thời bấy giờ. Nghĩa là cái sức biện luận của cô gái này á, là đi đến đâu là không ai cự nổi. Tất cả những phái ngoại đạo thời bấy giờ là cũng không có thắng nổi. Thì lúc bấy giờ đó là đi, cô ta đi đến thành gọi là thành Xá Vệ đó, thì nơi mà Tinh Xá Kỳ Viên. Thì bữa đó đó thì cô ta mới là đắp dung một đống cát, cắm 7 cành hoa lên. Cái luật thời bây giờ, người nào mà nhổ cành hoa đó là tức là tuyên chiến, tức là tuyên tiến, tức là gọi là sẽ luận về cái luận đạo đó. Không ai dám nhổ những cành hoa đó, bởi vì cô gái nổi tiếng quá. Ngài Xá Lợi Phất đi ngang mới kêu mấy đứa nhỏ tới nhổ đi. Cô gái này mới nói đó là mấy đứa nhỏ tại sao lại phá cổ như vậy. Thì mấy đứa nhỏ này nói Ngài Xá Lợi Phất là kêu tụi con đến nhổ. Thì bà mới đến gặp Ngài Xá Lợi Phất á, thì mới hẹn rằng ngày mai sẽ chiến đấu với Ngài Xá Lợi Phất bằng những cái ngôn ngữ lý luận. Ngài Xá Lợi Phất cũng đồng ý vấn đề đó. Thì sáng hôm sau đó thì bà đến ngay cái địa điểm đó cùng Ngài Xá Lợi Phất luận đạo. Bà hỏi tới 100 câu hỏi, Ngài Xá Lợi Phất đều trả lời hết. Ngài Xá Lợi Phất nói là thôi bây giờ là nãy giờ cô hỏi ta tới 100 câu hỏi ta đã trả lời xong rồi, bây giờ ta hỏi cô lại một câu hỏi đó có được không? Thì cô gái nói được, ngài cứ hỏi. Ngài Xá Lợi Phất chỉ hỏi một câu đó là một là cái gì. Một là cái gì quý vị? Bây giờ thử quý vị ở đây hỏi một là cái gì, quý vị biết được không ạ? Bây giờ lý luận có cách mấy, gọi là thiên hà vạn trạng, lý luận vô cùng, trở lại cái điểm đầu tiên là một đó, là không ai biết được hết. Cô gái này ngơ ngác luôn. Trong lý luận kinh Vệ Đà không bao giờ nói về một là cái gì cả. Bây giờ hỏi một là cái gì? Mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất, con chịu thua bây giờ thầy trả lời cho con đi. Ngài Xá Lợi Phất đó, bây giờ nếu mà cô chịu xuất gia thì ta mới trả lời cho cô. Thì cô mới đồng ý xuất gia. Thưa quý vị, xuất gia 7 ngày sau chứng quả La Hán. Thì chứng quả La Hán rồi á, thì tự nhiên á là cô ta biết một là cái gì, hiểu hả? Quý vị biết một là cái gì không ạ? Tất cả về một, một là cái gì? Bây giờ nói đó là tất cả về một, một là cái gì? Bây giờ là như giống như là bây giờ dẫn một cái chỗ khác, giống như là ngài ông Lý Bột á, ông ta là cái người uyên bác thời Đường, rất là giỏi. Đến hỏi một thiền sư đó là tất cả hạt cải á là bỏ vào trong núi Tu Di đó, thì điều này thì con có nghi. Nhưng mà núi Tu Di á bỏ vào hạt cải đó, chuyện này con không có hiểu được. Thì vị thiền sư mới nói đó là nghe nói Lý Bột là người đọc cả ngàn cuốn sách phải không? Nói dạ đúng. Như vậy ngàn cuốn sách để vô chỗ nào? Thì như vậy là tất cả các pháp đều từ một tâm, tức là tất cả đều từ về một đó. Như vậy một là chỗ nào? Là cái chỗ này đó, là tất cả những tâm thức của mình đó, là mình có thể suy tư nghĩ tưởng ra thiên hà vạn trạc, nhưng mà trở về nhất tâm. Cái nhất tâm đó là từ một cái tâm đó, thì cái tâm đó là về cái chỗ nào? Thì điều này là không ai biết được hết. Chỉ có những người tu hành họ mới biết được thôi. Bây giờ thưa quý vị bữa nào quý vị tu là quý vị muốn muốn gì ạ? Quý vị muốn cho tâm mình nó thanh tịnh, an lạc, giải thoát, đúng không ạ? Chứ không phải là tu hành để rồi là tu hành để cho nó giảm bớt cơn đau rồi nó lại đau. Giống như bây giờ quý vị bị bệnh, quý vị bị bệnh rồi á là quý vị phải uống thuốc, mà lòng của quý vị uống thuốc là muốn cho giảm đau, mai mốt đau nữa quý vị chịu không? Quý vị phải muốn rằng đó là uống thuốc á là mình phải hết bệnh. Mà muốn cho mình hết bệnh á thì phải cho nó phải triệt để cái gốc bệnh mình mới hết bệnh được chứ. Ví dụ như bây giờ bữa nào quý vị ngồi quý vị niệm Phật, phiền não quá quý vị niệm Phật, tâm của mình á thì nó bớt một chút phiền não. Cái quý vị ra ngoài quý vị quên gặp cái người đó lại cái quý vị phiền não nữa. Thì như vậy cái bệnh đâu có hết, đúng không ạ? Không có hết. Bữa nào quý vị á là có cái chuyện buồn, quý vị đi uống rượu, quý vị hay là đi nghe nhạc cho nó quên, nhưng mà chợt nhớ lại quý vị vẫn còn buồn. Cái đó cũng không phải. hay là quý vị dùng những cái pháp để mà đè nén nó thì cũng không có phải là cái rốt sao cái cốt tỷ. Cho nên á là làm sao dứt được những cái nỗi buồn, những cái đau khổ phiền não thì chỉ có cái quý vị đặt chân vào cái thế giới này quý vị mới dứt được thôi. Đó mà. Cho nên á bữa nào mà tâm của mình thực sự nó khinh an, tâm của mình á là nó không có vướng bận bất cứ một cái gì hết, thì đây mới là cái chỗ mà quý vị triệt để được hết những cái mầm đau khổ. Chứ còn không nên mầm đau khổ nó không bao giờ hết hết á. Bữa nào có ai làm chuyện buồn quý vị biết khi nào á là quý vị hết buồn không ạ? Chỉ có một cái trường hợp như thế này, quý vị nói là thời gian nó là phôi pha đi tất cả, đúng không phải là đúng, không phải là không đúng, nhưng mà thời gian nó còn phải cộng với cái câu trả lời. Nghĩa là một cái lúc nào đó là quý vị làm cho ai đau khổ thì cái người đau khổ đó một lúc nào đó có cái câu trả lời, biết rằng họ làm cho mình đau khổ, người đó họ không có cố ý hay họ có cái nỗi khổ gì đó, mình thông cảm, mình hiểu được. Nghĩa là trải qua cái thời gian mình mới hiểu được cái điều đó quý vị. Thế mà, nhưng mà có cái trường hợp khi có những chuyện mà đã khổ mà mình không có câu trả lời thì quý vị khổ cả đời. Thế mà, nhưng mà những cái câu trả lời đó thưa quý vị nó chỉ là cái tương đối thôi quý vị, chỉ là cái tương đối thôi, nó không phải là nó hết. Đụng duyên là nó bộc phát ra một cái vấn đề khác. Cho nên đó là cái chỗ này mới là cái chỗ dứt khỏi sanh tử. Mình phải khẳng định điều đó. Chứ ngày xưa thì mình nói mình không có khẳng định được điều đó, mình mơ hồ, không phải. Bây giờ là phải khẳng định. Chỉ có cái chỗ một về chỗ nào đó, chỗ này một về chỗ nào là nó không còn lý luận. Tâm thức của mình đó là nó không có chỗ nó cấy vào, giống như là cái con mũi mà nó cắm vào cái con trâu sắt vậy đó, tức là không chỗ chỏ vào, tức là không có chỗ để cho mình suy tư nghĩ tưởng nữa. Bây giờ quý vị đó là cái gì mình cũng phải dùng tâm thức của mình là suy tư nghĩ tưởng, thấu triệt từng cái từng cái từng cái như vậy. Bây giờ mà cái chỗ này là không cho quý vị suy nghĩ, không cho quý vị đặt chân vào, quý vị thử vào được không? Quý vị dám vô không? Chính cái chỗ này là ngay đây á, là nếu quý vị cảm nhận được á, thì chỗ này là cái chỗ mình thành tựu viên mãn quả vị. Đó là đạo quả nó là nó nơi đây. Mà đạo quả lại không có chỗ nơi, không có sở đắc, không có được. Cho nên gọi là đạo nhân không tu không chứng đó, là cái chỗ này. Nhưng mà nói không tu không chứng, thực sự chỗ này là rất là phi thường. Không phải là không làm gì hết, làm mà thật sự không làm cái gì hết. Cái chỗ không làm này, không chỗ sen, không chỗ để, đây là quý vị đi thẳng vào cái cửa trí tuệ, giác ngộ giải thoát, nó là cái chỗ đó. Chứ nó không có phải là cái chỗ mà quý vị tìm tòi tìm kiếm gì hết. Bây giờ quý vị tìm kiếm có phải tâm thức không ạ? Tâm thức. Quý vị muốn được có phải tâm thức không ạ? Tâm thức. Và quý vị cảnh giới là cũng là tâm thức. Ngày xưa mình cứ tưởng là cái cảnh giới là mình đến cái chỗ nào cái cảnh giới khác. Khi nào quý vị thấy có cái tướng tâm, nghĩa là cái tâm của mình á, mình nói là có cái tướng thanh tịnh, có cái tướng được, có cái chỗ trở về, tất cả cái đó là pháp hữu vi, chưa phải là cái vô vi. Vô vi là nó không có chỗ vinh, không có chỗ được, không có chỗ thấy, nó cũng không có đến, cũng không đi. Cho nên nó là nghĩa Như Lai là nó không đến, không đi. Cái nghĩa này á, nếu mà gọi là không đến, không đi á là sao ạ? Quý vị đừng có nghĩ là đứng, quý vị. Không đến, không đi là cái chỗ không có chỗ nơi, mà không có chỗ nơi mới thực sự là có chỗ nơi. Một là chấp tâm nhiễm ấy có sáu thứ. Thế nào là sáu? Bây giờ ngài phân tích về cái tâm nhiễm nè. Một là chấp tương ưng nhiễm y theo hàng nhị thừa giải thoát và tính tương ưng địa được xa lìa. Hai là bất đoạn tương ưng nhiễm y nơi tính tương ưng địa, tu học phương tiện lần lần xả bỏ được tịnh tâm địa mới cứu cánh xa lìa được. Ba là phân biệt trí tương ưng nhiễm y nơi cụ giới địa lần lần xa lìa cho đến vô tướng phương tiện địa mới cứu cánh xa lìa được vậy. Bốn là hiện sắc bất tương ưng nhiễm y nơi sắc tự tại địa bát địa mới xa lìa được. Năm là năm kiến tâm bất tương ưng nhiễm y nơi tâm tự tại địa cụ địa mới xa lìa được. Sáu là căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm y nơi Bồ Tát từng địa vào Như Lai địa mới xa lìa được đó. Không rõ nghĩa nhất pháp giới, từ nơi tính tương ưng địa quán sát tu học mà đoạn trừ, vào tịnh tâm địa này tùy phần được lừa được lìa cho đến Như Lai địa mới hay cứu cánh lìa. Ở đây để cái tâm nhiễm thì chia ra 6 phần. Một là chấp tương ưng nhiễm, tức là do mình cố chấp cho cái những cái chấp trước của mình cho nên mới có những cái nhiễm. Trên hàng nhị thừa là đoạn trừ những cái kiến chấp này. Rồi cái thứ hai nữa là bất đoạn tương ưng nhiễm, tức là nghĩa là nó không dứt đó, tức là cái tâm thức nó không dứt cho nên nó gọi là tương tục á, nó không dứt. Là y nơi á là những vị Bồ Tát, là nơi cái tính tương ưng địa, tức là thập tính đó quý vị. Rồi ba là phân biệt trí tương ưng nhiễm, tức là phân biệt trí tương ưng nhiễm này đó là cái thức phân biệt mình cho nên là nó tạo ra những cái nhiễm ô đó. Rồi bốn là hiện sắc bất tương ưng nhiễm, tức là hiện cái cảnh giới, những cái cảnh giới mà mình cho là những cái cảnh giới của mình đó. Đó thì chỗ này Bồ Tát Bát Địa mới xa lìa được. Còn thứ năm đó là năng kiến, tức là cái hay thấy của mình đó là nó ô nhiễm đó. Thì như vậy đó, chỗ này chỉ Bồ Tát Cửu Địa mới xa lìa được. Còn sáu là căn bản nghiệp bất tương nhiễm, y nơi Bồ Tát Tịnh Địa Như Lai Địa mới xa lìa được nó, tức Bồ Tát Thập Địa, tức là những cái căn bản nghiệp thức á thì mới xa lìa được. Ở đây mới nói tóm lại là nếu mà không rõ được nhất pháp giới thì từ nơi tính tương ưng địa quán sát tu học mà đoạn trừ vào tịnh tâm địa này thì tùy phần xa lìa cho đến Như Lai địa mới hay cứu cánh lìa. Tức là nếu mình không rõ được nhất pháp giới, không rõ được bản tâm, không ngộ được cái bản thể đó thì không thể nào mà nó lìa được hết tất cả những cái vọng niệm, vẫn những cái vô minh cấu truyền đó. Khi nào mình đến cái địa vị của Như Lai thì mình mới rốt ráo. Nói về tương ưng đó nghĩa là tâm niệm pháp giới khác, y nơi nhiễm tịnh sai biệt mà tướng biết và tướng duyên đồng. Còn nói nghĩa chẳng tương ưng đó, tức là tâm bất giác thường không có riêng khác, vì chẳng đồng tướng biết và tướng duyên. Tướng biết là tâm vương, còn cái tướng duyên á là cái tâm sở. Từ cái tâm của mình á là nó tương ưng là sao? Nghĩa là cái tâm vương của mình và cái tâm sở đó, rồi nó chạy theo cái sáu trần bên ngoài, cho nên là nó đồng với sáu trần đó. Thí dụ như bây giờ là quý vị khởi nghĩ ra, khi mà quý vị khởi nghĩ ra là quý vị duyên, bắt đầu là duyên theo trần, rồi nhận cái trần đó đó, nhận cái trần đó là mình luôn. Thì như vậy đây gọi là cái tướng đồng. Còn nói về cái tướng khác á thì là cái chỗ bức giác. Cái chỗ bức giác này á là nó phát sanh nó trước cái tâm vương tâm sở này nữa. Nghĩa là khi mà thí dụ như bây giờ là mình khởi ra rồi mình duyên theo, nhưng mà trước khi khởi đó là nó đã có cái bức giác trước nó. Thì cái bức giác này á lại là nó không đồng. Đó mới phân biệt là cái cội gốc đó, là cái cội gốc phải trước cái niệm khởi nữa. Trước cái niệm khởi đó nó có cái lớp bức giác. Thì khi mà trước cái lớp bức giác đó thì nó mới là cái bản thể thanh tịnh của mình. Cho nên nó là trước khi cha mẹ chưa sanh ra ta là cái gì? Cha là vô minh, mẹ là ái dục. Mà trước khi vô minh và ái nhiễm mà nó sanh ra đó thì ta là cái gì? Đó là cái chỗ pháp thân của mình. Đó là nghĩa là từ cái tâm vương nó duyên theo, nhưng mà trước cái tâm vương này á là nó có cái niệm bất giác, tức là cái vô minh nữa, cái vô minh nữa. Như vậy trước khi vô minh mà nó phát khởi đó thì ta là cái gì? Đó là mà quý vị biết vô minh nó có là luận lại vô minh nó có là do cái gì ạ? Do tâm thức. Bây giờ mình tự mình biết tâm thức nó không phải mình. Tâm thức nó chỉ là cái duyên bên ngoài nó tạo tự có thôi, chứ nó không phải là cái thật có. Ví dụ như bây giờ quý vị thử phân biệt cái mà không thể phân biệt, quý vị phân biệt được không? Hay là quý vị thử phân biệt cái nào mà nó không có cái đối tượng, quý vị không thể nào phân biệt được. Có đối tượng quý vị mới phân biệt được. Cho nên từ căn sáu trần mới có cái sáu thức. Đó là nếu mà không căn không trần thì thức từ đâu sanh? Cho nên mới nói là cái thức đó nó chỉ là cái duyên tự có thôi, chứ mà thật ra không có. Mới nói được cái chỗ là vô minh không thật có. Đó hả? Nếu vô minh không thật có, quý vị cần đoạn trừ không ạ? À? Không cần đoạn trừ mà chỉ cần liễu ngộ. Khi mà quý vị liễu ngộ cái trước cái vô minh đó thì lúc đó là tự nhiên là các cảnh giới nó tự tan biến hết. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó hay như vậy đó. Lại nghĩa tâm nhiễm gọi là phiền não ngại, vì hay chướng chân như căn bản trí. Nghĩa vô minh gọi là trí ngại, vì nó hay chướng ngại thế gian tự nhiên trí. Nghĩa này thế nào? Do y theo tâm nhiễm hay thấy hay hiện, vọng chấp cảnh giới trái với tánh bình đẳng. Do tất cả các pháp thường lặng lẽ, không có tướng khởi, bởi vô minh bất giác vọng cùng pháp trái nhau, nên không thể tùy thuận theo mọi sự mà hiểu biết tất cả cảnh giới của thế gian. Ở đây ngài nói là lại nữa, lại cái nghĩa tâm nhiễm đó thì gọi là cái phiền não ngại, tức là bị cái phiền não, hay gọi là cái phiền não, gọi là trong tam chướng có một cái chướng gọi là cái phiền não chướng đó quý vị. Đó là nó che mất cái căn bản trí đó. Và cái thứ hai nữa đó là vô minh gọi là cái trí ngại, hay gọi là cái thế trí biện thông đó, thì nó che một cái gọi là thế gian tự nhiên nghiệp trí. Tức là cái trí này á, là cái trí sẵn có mà nó tự biết rõ các pháp của thế gian. Thấy không ạ? Sở dĩ mà mình không phát huy được cái trí này đó là do cái gọi là cái thế trí biện thông. Đúng không ạ? Nghĩa là cái thế trí biện thông này, cái gốc của nó là nó từ đâu à? Nghiệp thức, nghĩa là phân biệt hơn thua, rồi chia trẻ cho nó hay cùng tột đi nữa đó, thì cũng chưa phải là cái gốc sao. Cho nên quý vị thấy một nhà bác học á, tại sao gọi là nhà bác học? Nhà bác học này á, là họ phải phát minh ra một cái gì đó mới gọi là nhà bác học, chứ không phải học giỏi là bác học được quý vị. Phải phát minh ra một cái gì mà có lợi lạc cho nhân loại đó thì mới gọi là nhà bác học. Đúng không? Cho nên quý vị học á, thì quý vị thấy có những nhà bác học á, cái sự phát minh của họ là nó từ đâu à? Từ cái lúc mà tự nhiên ngồi đó, hay những lúc đang tắm, hay những ngồi dưới gốc cây quý vị, tự nhiên á, trái cây nó rớt xuống, hay tự cảm nhận gì đó, tự nhiên mới phát minh ra một cái điều gì đó, đây mới gọi là nhà bác học quý vị. Thì như vậy đó, là cái sự phát minh đó nó phải vượt cái học hiểu, vượt cái học hiểu. Nghĩa là không có cái sự, ngoài cái sự học hiểu đó ra còn phát ra được một cái gì đó mà nó ngoài cái học hiểu đó, đây mới gọi là bác học. Đó là, chứ không phải do cái học hiểu mà mình đến được. Thì cũng như vậy đó, là mình muốn thấy được một cái chân tánh mà nó biện rõ thế gian tự nhiên trí, hay gọi là cái pháp thân đó quý vị. Quý vị làm sao phải thấy được cái chỗ mà nó không còn học hiểu nữa, tức là không có chỗ mà suy tư nghĩ tưởng tìm đến. Quý vị ngồi đó giống như một nhà bác học lặng lẽ, để quý vị cảm nhận được những cái gì nó thực tế nhất quý vị. Cho nên có cái câu chuyện đó là một nhà vật lý học, rồi một nhà sử gia và một ông tăng được nhốt vào trong một cái phòng đó. Thì cái người nhốt vào đó mới khóa cửa lại, thì mới nói rằng á, là tức là những ba người này á, là phải tìm cách nào ra khỏi cái căn phòng, trong khi cái căn phòng đã khóa rồi. Thì một nhà vật lý đấy, thì họ lại nghiên cứu. Một nhà sử gia thì họ tìm cái nguồn gốc, họ ngồi đó họ lý luận, họ nghiên cứu chia chẻ ra, bởi vì tất cả mọi người đều tin là cái cửa đó đã khóa rồi quý vị. Lúc đó thì tự nhiên có một nhà sư là không cần suy nghĩ, ngồi đó nghe hai người cứ bàn luận đã một hồi, ông ta đứng dậy mở cửa đi ra. Cái cửa không khóa quý vị, cái cửa không khóa mà chỉ bị gạt một cái câu là cái cửa đã khóa, cho nên mấy ông ngồi lý luận thôi. Thì ở đây là nó ở trong cái nhà thiền của nhà đạo cũng như vậy, nghĩa là cánh cửa không bao giờ khóa, cái chỗ giác ngộ không bao giờ khóa. Mà nếu mà quý vị ngồi đó quý vị lý luận đó, thì càng thấy phức tạp. Đó là lý luận chừng nào là phức tạp chừng đó, chỉ cần quý vị đứng dậy mở cửa đi ra thôi thì cái đạo đó dễ dàng như vậy đó quý vị. Bữa đó quý vị thấy là mình suy nghĩ phiền não nó khỏe hay là không suy nghĩ phiền não là khỏe à? Phải không ạ? Không suy nghĩ là quý vị khỏe, phải không? Bữa nào mà người mà vô tư vô lự thì quý vị cảm thấy rất là khỏe. Nhưng mà quý vị muốn không suy nghĩ á thì quý vị phải làm sao ạ? Quý vị phải, bây giờ mình muốn cho được khỏe vậy á, là lâu nay mình thấy suy nghĩ á là nó làm cho mình không có khỏe, Cho nên bây giờ mình phải không suy nghĩ. Cho nên quý vị tìm cách không suy nghĩ. Nhưng quý vị tìm cách không suy nghĩ, quý vị có suy nghĩ không ạ? Có suy nghĩ. Quý vị thấy phức tạp hơn không ạ? Như vậy là có phải là quý vị đang học Phật Pháp mà quý vị lại phức tạp hơn nữa? Cho nên nếu quý vị muốn không suy nghĩ là tự quý vị không suy nghĩ đứng dậy mở cửa đi ra thôi, quý vị giải thoát được. Cái chỗ giải thoát đó dễ dàng như vậy đó. Cho nên là tu học đã một hồi cuối cùng thấy là tu học mình không có gì hết á. Cuối cùng cái chỗ nhẹ nhàng. Ở đây thấy quý vị đều cười, ai cũng hoan hỷ, là hình như là ai cũng chấp nhận điều đó đúng á mà. Quý vị thử làm thử đi. Làm thử được không ạ? Bây giờ quý vị thử không suy nghĩ mà quý vị cứ sống. Quý vị cũng không bao giờ chết hết trơn á. Nhưng mà tự vì mình không có dám quý vị. Vừa không suy nghĩ một cái mình nói ủa mình đâu rồi, là vô có mình nữa mà. Cho nên là quý vị bị kẹt ở một cái điểm đó thôi. Đơn giản, rất là đơn giản, nhưng mà mình cứ cho nó là phức tạp, thế rồi mình mới khổ đau. Cho nên đó là nó che mất cái thế gian nghiệp tự nhiên trí đó. Là cái chỗ đó là nó tự rõ thấu thông suốt hết. Mới nói là do tất cả pháp thường lặng lẽ, không có tướng khởi. Ngài nói một cái câu là bởi vì là các pháp nó thường lặng lẽ, nó không có tướng khởi gì hết, nhưng mà bởi do vô minh bất giác rồi vọng cùng trái nhau, nên không thể thuận theo mọi cái hiểu biết cảnh giới của thế gian. Cho nên đó là cái chỗ lầm chấp của mình. Lại nữa, tướng sanh diệt đó có hai thứ. Thế nào là hai? Một là thô và cùng tâm tương ưng. Hai là tế vì cùng tâm chẳng tương ưng. Lại trong thô có cái thô gọi là cảnh giới của phàm phu. Trong cái tế, trong thô là cái thô tế thuộc của cảnh giới Bồ Tát. Cái tế trong tế là cảnh giới của Phật. Hai thứ sanh diệt này y nơi vô minh huân tập mà có. Đó là y nhân y duyên. Y nhân là nghĩa bất giác, y duyên là nghĩa vọng tạo cảnh giới. Nếu nhân diệt thì duyên diệt, nhân diệt nên tâm bất tương ưng diệt, duyên diệt nên tâm tương ưng diệt. Tức là ở đây ngài nói đó là tướng sanh diệt này có hai cái thứ. Một, thế nào là hai? Một là thô là cùng tâm tương ưng. Thô tức là tâm vương và tâm sở đó, nó cùng với duyên bên ngoài đó là nó tương ưng. Còn cái tế là cái bất giác ban đầu á, là nó không cùng với những cái duyên nó tương ưng, là hai cái nó khác nhau, gọi là chẳng tương ưng á. Thì lại trong thô có cái thô là cảnh giới phàm phu, tức là phàm phu á là sống ở trên cái thô, trên cái sanh diệt đó. Nhưng mà Bồ Tát á là vi tế hơn, tức là sống ở trong cái vi tế hơn, chứ không có phải là sống trên cái thô nữa, không có tham sân si thô tháo như mình, mà nó vẫn còn những vi tế hoặc ở trong đó, gọi là cảnh giới Bồ Tát. Nhưng mà đến chư Phật đó là tế trong tế, tức là cái chỗ nhỏ nhiệm cùng cực, nghĩa có thể nói là không còn luôn. Thì đây á gọi là cái cảnh giới của Phật. Thì hai thứ sanh diệt này á là y nơi vô minh huân tập mà có, tức là từ nơi gốc của vô minh thôi. Đó là y nhân và y duyên, tức là từ cái nhân và cái chánh nhân và cái duyên tạo tác bên ngoài mới có. Y nhân là cái nghĩa bất giác, duyên là nghĩa vọng tạo cảnh giới. Tức là mình y nhân, tức là y nơi cái bản ngã của mình, rồi khởi cái bất giác. Y duyên là cái duyên bên ngoài có cảnh giới. Thì nếu mà nhân diệt á thì cái duyên nó cũng diệt. Tức là khi mà cái tâm của mình á là diệt á, thì cái duyên từ đâu mà nó có? Nó cũng không có luôn đó. Rồi nếu mà nhân diệt nên tâm bất tương ưng diệt, duyên diệt nên tâm tương ưng diệt, nghĩa là hai cái này diệt hết rồi đó. Tương ưng và bất tương ưng gì á thì nó cũng là hết. Nếu tâm diệt làm sao được tương tục? Nếu tương tục vì sao nói là cứu cánh diệt? Đáp: nói là diệt chỉ có tướng của tâm diệt chứ không có thể của tâm diệt. Như gió y nơi nước mà có tướng động, nếu nước diệt thì tướng gió đoạn diệt, không chỗ nương tựa. Do nước chẳng diệt nên gió được tương tục, chỉ có gió diệt nên tướng động theo đó mà diệt. Chẳng phải nước diệt, vô minh cũng như vậy, y nơi thể mà động. Nếu tâm thể diệt thì chúng sanh đoạn diệt, không có chỗ nương tựa. Vì tâm thể chẳng diệt nên tâm được tương tục, chỉ cái si diệt nên tâm tướng theo đó mà diệt. chứ không phải tâm trí diệt. Tức là người hỏi đó là muốn nói nếu mà cái tâm mình mà nó diệt hết rồi đó thì làm sao mà có cái thể tương tục, tức là cái hằng sống của mình. Cho nên là còn nếu mà có cái tương tục vì sao lại có cái cứu cánh diệt? Nếu mà còn có tâm á, tức là nó còn có cảnh, còn có đối, thì làm sao mà có cái tướng cứu cánh nó bất sanh bất diệt? Thì ngài nói cái diệt đó đó là chỉ nói được trên cái tướng diệt thôi, chứ cái thể không có diệt. Nghĩa là những cái vọng tưởng lăng xăng đó là nó tự hủy diệt lấy thôi. Nhưng mà còn cái tâm á là nó chưa bao giờ diệt. Bởi vì sao? Bởi vì nó chưa có sanh. Ở đây ngài ví dụ giống như là gió và nước đó. Nghĩa là gió thì nó có cái tướng động, thì cái tâm của mình á là dụ cho là nước. Thấy không ạ? Ở đây là phân biệt khác nè. Ngày xưa mình cứ nói là cái vọng niệm á là sống, còn cái thanh tịnh á là nó là nước. Cho nên nó là bây giờ là khi nào mà hết sống đó thì quý vị đó là mới có thể là thấy được cái nước nó thanh tịnh, hay là khi nào sống lặng đó là quý vị mới thấy được cái nước nó thanh tịnh. Nhưng mà ở đây ngài luận cái chỗ nó vi tế hơn là ngài nói là cái gió đây mới là cái chỗ vô minh, cái chỗ vọng niệm. Còn cái thể nước thì nó dù có sống hay là không có sống mà nước vẫn là nước. Quý vị ra biển mà quý vị có sống, quý vị nói đây là biển, thấy không ạ? Đây là mặt biển, thưa quý vị. Thì cái mặt biển này nó có hai dạng, một là dạng sống, hai là dạng của nó là không có sống. Nhưng mà dù cho dạng sống hay là không có sống cũng là mặt biển, chứ không thể nói là cái mặt sống là không phải là mặt biển, mà cái mặt không sống mới gọi là biển. Cái điều này là sai lầm. Cho nên dù có sống hay là không có sống, nếu người nhận được đó, thì dù có sống hay không có sống cũng gọi là mặt biển. Mà còn cái tâm thức cái là chỉ là cái gió, cái tướng duyên bên ngoài thôi, nó không phải là cái thật có. Cho nên đó là cái này đó, tâm đó là nó giống như là cái tâm của mình là nó bất sanh bất diệt. Còn cái vọng niệm chỉ là cái duyên bên ngoài, nghĩa là cái duyên đó nó diệt chứ không phải là cái tâm diệt. Cho nên khi mà si mê mà nó diệt á thì tự nhiên là cái giác ngộ nó hiện hữu. Cho nên nó gọi là nó là cái chỗ nó rốt sao, nó là cái chỗ gọi là bất sanh bất diệt, thấy không ạ? Rồi hôm nay mình học tới đây thôi ha. Có quý vị Phật tử cũng hỏi. Cô Phật tử tinh tấn có cái câu hỏi là làm sao đoạn diệt từng bước các pháp phiền não, ví như cái tánh ghen, xin thầy tri ân. Phật tử này thắc mắc là làm sao đoạn diệt từng từng các pháp của phiền não. Thì ví dụ như là cái tánh ghen vậy đó, ví dụ như người nào mà hay ghen đó thì ghen là tự nhiên phiền não có, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ làm sao mà đoạn diệt được những cái bước của phiền não? Thật ra nếu mà nói ở đây đó là luận về phiền não đó là nó chỉ có một cái thôi. Cái gì ạ? Vô minh là có phiền não. Chứ còn nếu ở trên phiền não mà quý vị chia ra từng bước á thì như vậy á là quý vị chưa thấy được cái gốc của phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì phiền não là nó tính là huyễn, là nó vô tướng. Cho nên đã nói là huyễn thì nó không có thứ lớp. Đó mà. Thì như vậy đó, đây là cái chỗ là không có thứ lớp, thì gọi đây là cái gốc nó là nó vô minh mà bất giác, cho nên mới có phiền não thôi. Mà khi nào mình giác thì tự nhiên là hết phiền não. Cho nên là bất cứ là tham sân si phiền não mà trong đời sống của mình mà nó lộ liễu ra đó là quý vị biết là mình đang sống trong trạng thái vô minh, trạng thái bất giác. Thì bây giờ quý vị chỉ sống lại với cái tánh giác của mình thôi. Mà tánh giác của mình đó là nó ở đâu? Tức là nó như hồi nãy nói đó, là nó hiện hữu mà không cho mình tìm, không cho mình hiểu, không cho mình suy gẫm. Thì quý vị chỉ cần quý vị đưa một cái nghi tình vào trong cái đầu của mình đó, là cái thể giác đó là cái gì, cái nghi tình này lớn chừng nào á là tự nhiên là vọng tưởng tham sân si phiền não không có, mình không có đủ thời gian để mà mình đôi chối nó là phải quấy hơn thua gì hết. Thì khi mà quý vị mà tự nhiên á là mình có vấn đề nghi, cái vấn đề mà không cho mình hiểu, thì lúc đó mình đang gần rồi đó, đang gần với cái chỗ giác. Rồi một chút nữa là tự nhiên quý vị sẽ tự tháo gỡ được cái chỗ này, là quý vị tự nhiên trở về cái bản tánh thường của mình mà không cần suy tư nghĩ tưởng gì hết. Chỗ này á là nó đoạn dứt được cội gốc của phiền não. Đó là, thì khi mà quý vị đặt chân vào cái cội gốc của phiền não như vậy đó, là quý vị là hết những cái thứ kia. Đây là trị bệnh triệt để, chứ không phải là giảm nữa. Cho nên bữa nào mà Phật tử nào mà hay ghen về cái, rồi ngồi niệm Phật, niệm hết niệm Phật rồi ghen tiếp à, chứ không có phải là hết được, phải không ạ? Cầu Phật Bồ Tát để mà giúp cho mình cũng không hết được nữa. Mà quý vị muốn hết được đó là chỉ có một cách, là quý vị phải cào xé la hét rồi đi đến ly dị, thì chỗ đó là tan thương đau khổ rồi. Cái chỗ đó là mình không nói được những cái kềm chế. Cho nên vì vậy đó là nó không đúng. Chỉ làm sao mình thấy được cái lẽ thật của cái con người, cái kiếp sống, và nhận ra được một cái đó mới là cái chỗ, cái gốc thôi. Cho nên ở đây là chỉ nói là muốn là phá trừ cái gốc thôi, trị bệnh tận gốc thôi, chứ không nói đến là trị bệnh tạm thời nữa. Cho nên đó là mỗi ngày quý vị tu học á, để làm sao quý vị phát huy ra được tâm địa của mình. Khi phát huy ra được tâm địa của mình á, là cội gốc phiền não vô minh từ đây nó sẽ dứt hết. Thì mới nói là chúng sanh giờ do vô minh thôi, nghĩ lại mình thấy cũng mắc cười. Cuộc đời á là nó ngắn ngủi đơn điệu, cái ngã không thật, pháp thế gian tạm có, chỉ do tư tưởng của mình nó kết thành giống một cái mạng lưới tư tưởng đại khái như vậy thôi. Mà ở trên đó là tranh giành hơn thua, đau khổ, phiền não, thị phi. Mình thấy đó là một cái trò của những người mà giống như là Đức Phật gọi là điên đảo. Nó nói là điên đảo quý vị, nó không thật gì hết. Cho nên đó là cái chỗ mà nó rốt sao. Cho nên là mình thứ nhất phải triệt để là phiền não là nó là huyễn, chứ không phải là phiền não là cái gì gọi là cái thứ lớp. Cái mà gọi là phiền não đó là huyễn. Cái sân, cái đau khổ, cái tham đó nó là huyễn. Phải thấu được như vậy trước để rồi mình mới đi vào. Chứ đừng bao giờ mình cho nó là thật. Một niệm quý vị cho nó là thật, quý vị một niệm quý vị cho nó có thứ lớp, là quý vị ở trong trùng trùng của cái đau khổ thêm nữa. Cho nên là càng tu quý vị càng thấy đau khổ. Cho nên ở cái chỗ này làm sao quý vị phải tháo gỡ được hết cái chỗ này để quý vị đi vào. Đó là xé cái lớp rào để đi vào cái cảnh giới giải thoát. Là quý vị chẳng những là cái ghen, cái đau khổ, mà tất cả tham sân si cội gốc vô minh nó cũng dứt luôn nữa. Theo đó nó dứt hết. Bởi vì nó chỉ là một thể thôi, chứ nó không phải là cái thứ hai. Đó là cái chỗ mà quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.